Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco cầu xin cho mọi người cảm nhận được sự gần gũi với người vô gia cư;
Tức Hồng Y Vơ Kỳ mở cửa chủng viện đón tiếp người vô gia cư;
thánh lễ trong thời gian đại dịch và lời nguyện mới cho thứ Sáu tuần thánh;
Tòa Thánh chúc mừng lễ Phật đản. Vatican, sáng thứ Năm tại nhà nguyện thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ với ý chí tiếp tục cầu nguyện cho những người vô gia cư. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng thương cảm đối với họ như sau: trong những ngày đau buồn này, chúng ta thấy nổi lên nhiều vấn đề đang bị che giấu. Trên nhật báo hôm nay có một bức hình gây xúc động cho tôi. Nhiều người vô gia cư của một thành phố, họ đang ở trong một bãi đậu xe. Chúng ta hãy xin Thánh Teresa Calcutta thức tỉnh chúng ta, để chúng ta cảm nhận được sự gần gũi với những người đang phải sống trong khó khăn, đặc biệt những người vô gia cư trong cuộc khủng hoảng này. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha đã trích dẫn câu đáp ca trên để kết nối với bài đọc thứ nhất nói về sự trung thành của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích như sau: Thiên Chúa luôn nhớ giao ước đã lập ra, Ngài không bao giờ quên, Ngài chỉ quên khi tha thứ tội lỗi mà thôi. Sự trung tín của Thiên Chúa với Abraham là ký ức về những lời hứa mà Ngài đã thực hiện. Chúa chọn Abraham để thực hiện một giao ước phong nhiêu. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ở đây, tuyển chọn, lời hứa và giao ước là ba chiều kích trong đời sống đức tin, ba chiều kích của đời sống Kitô hữu. Mỗi người chúng ta là một người được tuyển chọn. Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta được tuyển chọn, và trong việc tuyển chọn này có một lời hứa hy vọng và một dấu hiệu. Đó là sự phong nhiêu. Sau khi nói về ân sủng mà chúng ta đã đón nhận từ nơi Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đề cập đến bổn phận của người Kitô hữu, mà theo Đức Thánh Cha, đó phải là bước thứ ba. Để có thể đón nhận sự phong nhiêu của lời hứa, anh chị em phải giữ giao ước với Thiên Chúa, và giao ước là lòng trung tín. Chúng ta đã được tuyển chọn, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa. Bây giờ, Ngài yêu cầu chúng ta một giao ước trung tín. Và Đức Thánh Cha kết luận: Chúa Giê-xu đã đến để thực hiện lại công trình tạo dựng. Ngài đến để chuộc lại tội lỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta. Anh chị em là Kitô hữu, nếu anh chị em đáp lời xin vâng trước việc tuyển chọn mà Thiên Chúa đã thực hiện, nếu anh chị em bước theo những lời hứa mà Thiên Chúa đã thực hiện, và nếu anh chị em sống giao ước với Thiên Chúa.
Đức Quốc hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha cầu nguyện và đón tiếp người vô gia cư trong thời gian đặc biệt khó khăn, Đức Hồng Y Rainer Maria Wolke, Tổng giám mục Colonia ở Đức, đã mở cửa chủng viện đón tiếp người vô gia cư. Khi được hỏi động lực nào giúp Đức Hồng Y có sáng kiến bác ái này, Đức Tổng giám mục Colonia trả lời: trong những ngày gần đây, các cộng tác viên Caritas nói với tôi rằng hoàn cảnh của những người vô gia cư đang ngày càng trở nên bi thảm. Báo chí và truyền hình cũng đã nói về điều này. Nhiều người bị đói và nhiều ngày họ không được tắm rửa. Họ thiếu những điều cơ bản nhất. Tại Đức, cuộc khủng hoảng đang phải đối phó với những thách đố lớn. Các căng tin phải đóng cửa và thậm chí một số trung tâm cứu trợ cũng phải ngưng hoạt động. Và thế là tôi tự nhủ, đã đến lúc giáo hội phải can thiệp. Bởi vì chúng tôi không chỉ là một cộng đoàn chỉ để phục vụ thánh lễ, nhưng còn phục vụ bác ái. Và từ đây, ý tưởng cung cấp dịch vụ cho những người vô gia cư với sự trợ giúp của người trẻ đã nảy sinh. Công việc bác ái do Đức Hồng Y đứng đầu, có sự cộng tác của các bạn trẻ và nhiều chúng sinh, các sinh viên thần học của Bonn và St. Augustine. Chủng viện có thể tiếp đón tối đa 150 người. Người nghèo đến đây sẽ được phục vụ các bữa ăn và được tắm rửa. Trên tài khoản Twitter, Đức Tổng giám mục cho biết, đây không phải là sáng kiến đầu tiên của tỉnh Liên Đới. Tuần vừa qua, các bệnh viện công giáo do Tổng giáo phận điều hành đã đón tiếp các bệnh nhân nhiễm virus corona được đưa đến từ Ý. Đức Hồng Y giải thích về nghĩa cử này. Đây là một dấu hiệu tình huynh đệ Kitô giáo, nhưng cũng là tình liên đới xuyên biên giới châu Âu và thực tiễn bác ái, không bị chậm trễ do quan liêu. Hôm thứ Bảy vừa qua, 6 bệnh nhân đầu tiên từ khu vực Bắc Ý đã được máy bay quân sự Đức chuyển tới giáo phận để được chăm sóc đặc biệt. Bên cạnh đó, các chuyến bay vận chuyển y tế vẫn tiếp tục được thực hiện đến các nơi đang cần nhu cầu hơn cả.
Vatican, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn 2 văn bản phục vụ mới được dùng trong thời gian đại dịch. Văn bản thứ nhất là Thánh lễ trong thời gian đại dịch và văn bản thứ hai là Ý nguyện đặc biệt được dùng trong phụng vụ thứ 6 tuần thánh năm nay. Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã gửi các văn bản này cho các giám mục trên toàn thế giới và cũng đăng các văn bản này trên trang web của Bộ. Trong sắc lệnh đề ngày 30 tháng 4 vừa qua, đi kèm các văn bản cho thánh lễ nhân dịp này, Đức Hồng Y Robert Sarra, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã viết: Trong những ngày này, khi toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona, Bộ đã nhận được rất nhiều yêu cầu để có thể cử hành một thánh lễ đặc biệt, cầu khẩn Thiên Chúa chấm dứt đại dịch này. Văn bản có thể được sử dụng cho bất kỳ thánh lễ nào trong thời gian đại dịch, trừ các dịp lễ trọng, các Chúa Nhật trong mùa vọng, mùa chay và mùa phục sinh, tuần bát nhật phục sinh, lễ các linh hồn, thứ tư lễ cho và tuần thánh. Sắc lệnh có hiệu lực ngay khi được ban hành. Trong sắc lệnh thứ hai, Đức Hồng Y Sarra viết rằng một ý nguyện đặc biệt có thể được thêm vào lời cầu nguyện trong ngày thứ 6 tuần thánh, trong hoàn cảnh có nhu cầu chung nghiêm trọng. Đức Hồng Y viết: Lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa vào thứ 6 tuần thánh năm nay có một ý nghĩa đặc biệt vì đại dịch khủng khiếp đã làm cho thế giới đau khổ. Thật vậy, vào ngày chúng ta kỷ niệm cuộc thương khó cứu độ và sự chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, đấng giống như con chiên bị giết đã mang lấy trên mình đau khổ và tội lỗi của thế giới, giáo hội cũng dâng lên Thiên Chúa Cha toàn năng lời cầu nguyện cho toàn nhân loại và đặc biệt cho những người đau khổ nhất trong khi chờ đợi với đức tin niềm vui phục sinh của vị hôn phu của mình. Lời nguyện mới của thứ 6 tuần thánh cầu nguyện cho những người đau khổ vì đại dịch này. Xin Thiên Chúa từ bi nhìn đến tình cảnh đau xót của con cái Ngài, những người đang đau khổ vì đại dịch. Xin xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân, ban thêm sức mạnh cho những người chăm sóc họ, đón nhận những người đã qua đời vào nơi an nghỉ ngàn thu, và ban cho chúng con tìm được an ủi nơi tình yêu thương xót của Chúa trong suốt thời gian đại dịch. Bản văn thánh lễ trong thời gian đại dịch cũng cầu nguyện cho những người đau khổ. Xin Thiên Chúa từ bi đoái nhìn những người đau khổ, cho người quá cố được an nghỉ đời đời, an ủi những người đang than khóc, chữa lành các bệnh nhân, ban bình an cho người đang hấp hối, ban sức mạnh cho các nhân viên y tế, ban ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo của chúng con và giúp họ can đảm đến với tất cả mọi người với tình yêu thương, để cùng nhau chúng con có thể tôn vinh danh Chúa.
Vatican, Tòa Thánh đã chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân đại lễ Phật đản năm nay. Trong thông điệp, Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền văn hóa cảm thông, huynh đệ và gặp gỡ. Trong thông điệp có tựa đề Các Phật tử và Kitô hữu, chúng ta kiến tạo một nền văn hóa cảm thông và huynh đệ, được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Angel Quixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và Đức ông Tổng Thư ký Codithu Quacu, Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân lễ Phật đản. Thông điệp cũng nhắc rằng, trong lần thứ 25 chúc mừng các Phật tử, Hội đồng muốn canh tân tương quan huynh đệ và hợp tác của giáo hội với các truyền thống khác nhau mà các Phật tử là đại diện. Thông điệp của Tòa Thánh nêu bật giá trị cao quý của sự cảm thông và tình huynh đệ trong cuộc hành trình tâm linh của các tôn giáo, trong việc làm chứng tá và phục vụ nhân loại và một trái đất bị thương tổn. Thông điệp cũng nhắc lại tài liệu về tình huynh đệ nhân loại được Đức Thánh Cha ký tại Dubai và cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với Đức Tăng Thống Phật giáo Thái Lan. Qua đó cho thấy chúng ta có thể đóng góp vào việc hình thành một nền văn hóa cảm thông, huynh đệ và gặp gỡ. Hội đồng Tòa Thánh nhận định rằng gương mẫu của Đức Phật đi tìm sự khôn ngoan, cạo tóc, từ bỏ ngôi vị hoàng tử của mình và gương mẫu của Thánh Francisco cắt tóc, mặc lấy y phục của người hành khất, gợi hứng cho chúng ta sống từ bỏ và suy nghĩ về những gì là quan trọng nhất. Thông điệp của Tòa Thánh khẳng định, điều này giúp chúng ta dấn thân cách tự do hơn để thúc đẩy văn hóa cảm thông và huynh đệ, để giảm bớt đau khổ của nhân loại và môi trường. Hội đồng Tòa Thánh tin rằng sự liên đới hoàn vũ là điều cần thiết cho tiến trình giáo dục, cho cuộc hành trình mà các tôn giáo chia sẻ với nhau. Trong tinh thần này, Tòa Thánh mời các Phật tử cộng tác vào sự kiện toàn cầu về đề tài Tái khám phá Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục, được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 năm nay, để cổ võ sáng kiến cách cá nhân và trong các cộng đoàn Phật giáo để vun trồng một chủ nghĩa nhân văn mới. Cuối cùng, Hội đồng Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cầu nguyện cho những nạn nhân của virus corona và cho những người chăm sóc họ, và khuyến khích các tín đồ sống thời gian khó khăn này với hy vọng, cảm thông và bác ái.
Vatican, trong lá thư được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn các nhân viên Vatican tiếp tục làm việc trong thời gian đại dịch để bảo đảm các hoạt động của Tòa Thánh. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin đã gửi một lá thư cho các bộ trưởng của giáo triều Roma. Trong thư, Ngài gửi đến tất cả các nhân viên Vatican lời cảm ơn của Đức Thánh Cha và của chính Ngài vì công việc của họ trong thời gian khó khăn do đại dịch gây ra. Đức Hồng Y Pietro đã viết: "Giờ đây, tôi đặc biệt mong muốn đến với từng giáo dân, từng tu sĩ, từng linh mục đang phục vụ tại Tòa Thánh để bày tỏ lời cảm ơn của Đức Thánh Cha và của cá nhân tôi vì sự hy sinh của anh chị em." Đức Hồng Y cũng nhìn nhận những lo lắng, những khó khăn và mệt mỏi của các nhân viên phải đối mặt hàng ngày. Ngài viết tiếp: "Và tôi biết ơn anh chị em đang tiếp tục công việc của mình với tinh thần sẵn sàng và tuân giữ các biện pháp phòng ngừa đã được đề ra để giới hạn tiếp xúc bao nhiêu có thể." Đức Hồng Y khẳng định, việc phục vụ của anh chị em ở bất cứ mức độ nào đều quý giá đối với giáo hội và với Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Parolin cũng nhắc lại rằng, vài tuần đã trôi qua kể từ khi các trường hợp nhiễm COVID đầu tiên được xác nhận ở Ý, và thứ virus hung hăng và khó ngăn chặn cũng không trừ quốc gia thành Vatican và giáo triều Roma. Trong tình huống này, Đức Hồng Y nhắc rằng, trong khi cố gắng bảo vệ sức khỏe của mọi người, các bộ của Tòa Thánh vẫn mở cửa để đảm bảo việc thực thi sứ vụ Phêrô, và vì vậy các nhân viên đã được yêu cầu tiếp tục làm việc, ngay cả giảm bớt, xen kẽ và linh hoạt số nhân viên ở văn phòng hoặc có thể làm việc tại nhà. Cuối cùng, Đức Hồng Y cũng đảm bảo sự gần gũi trong lời cầu nguyện với gia đình của các nhân viên. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Nước, biểu tượng cho tiếng khóc của những người nghèo và tiếng kêu của trái đất.
Kính thưa quý thính giả, hôm 30 tháng 3 vừa qua, Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh đã xuất bản tài liệu Aqua Fons Vitae, Nước là nguồn sự sống. Tài liệu này trình bày sự cấp thiết phải bảo vệ và giữ gìn nước trên thế giới để cung cấp nước sạch cho tất cả mọi người. Đây là tài liệu được bắt nguồn từ những giáo huấn của các giáo hoàng và được gợi hứng từ những suy tư phản tỉnh và kinh nghiệm của các thành viên từ các giáo hội địa phương và quốc tế. Chúng ta có thể làm gì trước vấn nạn khẩn cấp về nước? Đâu là những hành động khả dĩ để đáp lại tiếng kêu ấy? Tài liệu Aqua Fons Vitae sẽ đưa ra những đề xuất hành động để áp dụng tại các địa phương trong những vấn đề liên quan đến nước. Tất cả với mục đích vì tương lai của con người trên hành tinh này. Bên cạnh đó, đây là tiếng nói của giáo hội công giáo trong việc đối thoại và hợp tác với các tổ chức ngoài giáo hội có cùng mối quan tâm đến tình trạng cấp thiết về nước.
Nước đóng vai trò rất quan trọng trên hành tinh của chúng ta. Nơi nào không có nước, nơi đó thiếu sự sống. Nói một cách khác, sự sống và sức khỏe của con người phụ thuộc vào nước, và mọi sinh hoạt của con người đều cần đến nước. Nước là một biểu tượng thiêng liêng trong nhiều truyền thống tôn giáo. Nước biểu thị cho việc làm sạch và thanh lọc cả thể xác lẫn tâm hồn. Đối với người Kitô hữu, nước được sử dụng trong bí tích rửa tội. Nước biểu hiệu của sự sống, của tẩy rửa khỏi dơ bẩn. Nơi bí tích rửa tội, nước rửa ta sạch mọi tội lỗi, làm cho ta trở nên thụ tạo mới bởi nước và Thánh Thần. Có thể nói, nước hiện diện trong mọi hoạt động của con người, từ những sinh hoạt đời thường cho đến những nghi lễ thánh thiêng. liên quan đến vấn đề về nước, nội dung của tài liệu Aqua Fontvitae bàn đến 3 khía cạnh. Thứ nhất, nước để cho con người sử dụng. Thứ hai, nước liên quan đến các sinh hoạt của con người, đặc biệt là nông nghiệp và công nghiệp. Thứ ba, không gian của nước có thể hiểu là sông, nước ngầm, ao hồ và đặc biệt là đại dương và biển. Trong mỗi khía cạnh, tài liệu trình bày những thách đố, những lý do liên quan dẫn đến tình trạng khan hiếm nước sạch, những điều cần thiết phải hành động ngay và có thể thực hiện được là lên tiếng gây ý thức cho mọi người về tình trạng cần thiết này. Bên cạnh đó, cần có những cam kết cụ thể nơi các địa phương để tránh và làm giảm tình trạng ô nhiễm nước. Các đề xuất hành động này nên được áp dụng một cách sáng tạo, tùy vào văn hóa và địa dư.
Nước chiếm khoảng 70% không gian trên trái đất, thế mà tình trạng thiếu nước hiện nay lại ở trong tình trạng báo động khẩn cấp. Có nhiều vùng đất bị bất tử vì thiếu nước ngọt, đất bị ngập mặn và nhiễm phèn. Có hàng tỷ người đang thiếu nước để uống mỗi ngày. Nước không thể uống được vì nước bị ô nhiễm, nước không đủ an toàn. Những người nghèo và các nước đang phát triển là những nạn nhân đầu tiên hứng chịu ảnh hưởng của tình trạng khan hiếm nước sạch. Không có nước sạch, các quy trình vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cho mọi người không thể đạt mức an toàn, chất lượng và tốt được. Trong sinh sản, phẫu thuật, khử trùng và dịch bệnh, chẳng ai trong số này có thể được đảm bảo an toàn nếu không có nước. Trong cơn đại dịch COVID-19, chúng ta thấy rõ hơn vai trò và ảnh hưởng của nước trên đời sống con người. Trong cái nhìn này, nước là biểu tượng cho tiếng khóc của những người nghèo và tiếng kêu của trái đất. Tình trạng báo động khẩn cấp về nước cần con người phải có những hành động tích cực và tức thời để đóng góp vào việc giữ gìn và bảo vệ những nguồn nước sạch. Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh cùng với các ban tư vấn của các tôn giáo, các hội đồng giám mục, các cơ quan phát triển công giáo và hợp tác với các chuyên gia có trình độ để thúc đẩy và hỗ trợ những chương trình hoạt động liên quan đến nước để bảo vệ sự sống.
Quyền được tiếp cận với nước an toàn và nước sạch là quyền cơ bản và phổ quát của con người. Nước liên quan trực tiếp đến sự sống còn của con người. Một khi quyền có nước được bảo đảm, thì các quyền khác của con người mới có thể thực hiện được. Có thể nói, quyền có nước là quyền đầu tiên trong các quyền về con người. Để giải quyết vấn nạn về nước, cần sự chung tay cộng tác và quyết tâm hành động của tất cả mọi người. Nhiệm vụ của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật, các nhà phân tích và nhà nghiên cứu khác, họ là những người phải thông báo trung thực cho xã hội và các nhà lãnh đạo chính trị về thông tin và dữ liệu họ có được, như về chất lượng nước, tình trạng thiếu nước, về sức khỏe và biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ của mọi người là không được hoang phí nước sạch và sử dụng tiết kiệm, cần lưu tâm hỗ trợ các dự án tái sử dụng nước thải và tránh gây thêm ô nhiễm cho nước.
Với những người công giáo, cần lưu tâm đến khía cạnh thực thi công bình và bác ái. Những ai gặp gỡ với Đức Giê-xu và lắng nghe các giáo huấn của Ngài đều được mời gọi hãy sống theo lời chứ không chỉ lắng nghe. Theo truyền thống Kitô giáo, Thiên Chúa là đấng dựng lên mọi sự. Trong cái nhìn ấy, nước là một món quà đến từ Thiên Chúa. Ngài tạo ra một di sản chung cho toàn thể nhân loại và nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho nên, giáo hội tiên phong và cam kết có những hành động cụ thể và thiết thực. Đã nhiều lần, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng về việc bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại và truyền lại cho các thế hệ tương lai.
Về phía giáo hội địa phương, họ là những người sống liên hệ trực tiếp đến những môi trường sống cụ thể. Các giáo hội tại địa phương cần lưu tâm nhiều hơn đến những vấn đề biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng báo động về nước. Nên hỗ trợ công việc của các nhóm, các tổ chức đang cố gắng thu thập các mẫu nước và phân tích chúng để chứng minh rằng nguồn nước có bị ô nhiễm hay không và tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại địa phương thế nào. Tại các giáo xứ, nhất là các giáo xứ sống ven sông và ven biển, cần tránh và làm giảm ô nhiễm môi trường, cụ thể là nguồn nước, càng nhiều càng tốt. Nên lưu ý đến việc xây dựng những thói quen tốt về việc bảo vệ môi trường. Tất cả những nỗ lực ở trên sẽ đạt được những thành tựu lớn nếu chúng ta có được một điểm tựa vững chắc. Điểm tựa ấy chính là xây dựng cái nền móng cho giáo dục. Cần đến một nền giáo dục cởi mở và toàn diện hơn, một nền giáo dục nhắm đến phát triển con người toàn diện, một nền giáo dục giúp cho con người biết đối thoại, biết lắng nghe, làm việc và sống vì lợi ích chung. Đó là một nền giáo dục nỗ lực xây dựng một nền nhân văn mới dựa trên lòng biết ơn. Thế giới đã có đó trước con người. Con người được mời gọi tôn trọng sự sáng tạo và luật lệ vốn có của nó.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Sir Ruth Mora, nhà truyền giáo người Colombia ở châu Phi và cuộc chiến chống virus corona.
Chúng tôi cầu nguyện, hy vọng virus corona không đến đây, vì nếu nó xảy ra thì thật là một thảm họa, đặc biệt đối với các nước châu Phi. Sir Ruth Mora, nhà truyền giáo người Colombia đã nói như thế trong nỗi lo lắng cho người dân ở các nơi mà Sir đang phục vụ. Hiện nay, Sir Ruth đang sống ở Etiopia và là bề trên của cộng đoàn các nữ tu Saledien Don Bosco, phục vụ trong khu vực của Sudan và Nam Sudan. Nữ tu người Colombia dự đoán, trong trường hợp nếu virus corona đến, thì tình hình sẽ rất tồi tệ, bởi vì ở đây có rất ít bệnh viện, nhân viên y tế thì nghèo nàn và điều kiện sống rất bấp bênh. Cơ sở hạ tầng y tế rất nghèo nàn và dân chúng thì lại đông. Tại thời điểm này, do phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nên các trường học đóng cửa. Điều này có nghĩa là cái đói sẽ đến, vì đa số các trẻ em ở Nam Sudan trong ngày chỉ có một bữa ăn tại trường. Tình trạng còn nghiêm trọng hơn nếu tính số nạn nhân của bệnh sốt rét lên tới hàng ngàn mỗi năm, và chất khử trùng, các vật dụng vệ sinh cá nhân lại là những thứ xa xỉ ở châu Phi. Vì thế, đối với các nữ tu Saledien, những người đã phục vụ dân chúng ở đây từ 35 năm qua, thì cầu nguyện là điều cần thiết hơn cả là sức mạnh trong hoàn cảnh này. Ngoài cầu nguyện liên lỉ, trong khả năng, các sơ đã có những hoạt động chuẩn bị đối phó với đại dịch. Hiện nay, tại một cộng đoàn ở xa Nam Sudan nhất, các sơ đang may khẩu trang. Đây cũng là nơi trong những ngày vừa qua đã xảy ra các cuộc đụng độ vũ trang, làm cho hoạt động nhân đạo của các nữ tu trở nên khó khăn hơn. Sir Ruth Mora sinh tại Colombia và hành trình ơn gọi của Sir bắt đầu khi còn rất trẻ. Kinh nghiệm đầu tiên của Sir khi khấn lần đầu là phục vụ tại một trung tâm đón tiếp các bé nữ bị bỏ rơi. Sau đó, Sir đến Roma học khoa học giáo dục, rồi trở về nước làm việc tại một trung tâm mục vụ xã hội và giảng dạy tại một trường công. Sứ vụ tiếp theo của Sir Ruth tại Roma, Sir làm việc trong cộng đoàn mục vụ giới trẻ, Sir phục vụ tại đây 6 năm. Sau đó Sir lại được sai đến thi hành sứ vụ tại một cộng đoàn ở ven biển phía đông của Colombia. Đây là nơi mà những kẻ buôn bán ma túy, buôn bán người hoạt động mạnh mẽ. Và Sir cho biết đó là thời gian Sir hoạt động mạnh mẽ ở các vùng nông thôn để giải cứu các thiếu nữ là nạn nhân của bạo lực và nạn buôn người. Sau những kinh nghiệm đa văn hóa, Sir Ruth cảm thấy đã sẵn sàng để ra đi truyền giáo. Năm 2004, Sir được bề trên gửi đến châu Phi và gia đình Sir luôn ủng hộ sứ vụ của Sir vì biết rằng Sir thực sự hạnh phúc khi được thi hành sứ vụ này cho dù khoảng cách có rất xa. Sir chia sẻ, tôi luôn nói với gia đình, hãy cùng truyền giáo với tôi và tạ ơn Chúa tôi đã có thể chăm sóc cha tôi trong giai đoạn cuối đời và mẹ tôi thì đã có chị gái tôi chăm sóc. Tất cả điều này giúp tôi yên tâm tiếp tục làm việc ở đây trong vòng tay Đức Maria rất thánh. Điểm đến đầu tiên của Sir là Kenya. Tại đây, trong nhiều năm, các nữ tu Saledien đã đón tiếp 220 bé gái thuộc các nhóm sắc tộc khác nhau. Các em được giáo dục về liên văn hóa, các sơ trang bị các phương tiện giúp các em phát triển cả mặt trí thức và thể chất như thư viện, thức ăn, và đặc biệt các em được giáo dục nhân bản Kitô giáo. Hai năm sau, Sir Ruth được giao phụ trách nhà giám tỉnh ở Etiopia. Đây là nơi phối hợp sự hiện diện của các nữ tu Saledien ở Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan và Ethiopia. Ở Nam Sudan, một trong những nước kém phát triển nhất thế giới, Sir Ruth đã trải qua toàn bộ quá trình Sudan tiến đến độc lập. Nam Sudan chính thức được thành lập vào năm 2011, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và có rất nhiều vấn đề liên quan đến xung đột giữa các sắc tộc và đã có hai cuộc nội chiến. Nhưng mọi người vẫn sẵn sàng học hỏi và gặp gỡ những người khác. Đối với các nữ tu, vấn đề phức tạp nhất là giáo dục các thiếu nữ. Bởi vì có một số sắc tộc tổ chức hôn nhân từ rất sớm, các thiếu nữ không được học và chế độ đa thê rất phổ biến. Việc trao đổi con gái với bò và bánh mì là chuyện hàng ngày. Sơ nói, thật đau lòng khi chúng tôi chứng kiến các bé gái 14 hoặc 15 tuổi kết hôn với những người đàn ông 55 hoặc 60. Họ đau khổ, nhưng sức mạnh của gia tộc là như vậy. Các thiếu nữ cũng đã đấu tranh cho quyền lợi, nhưng cuối cùng thường nói, đây là định mệnh. Tôi không biết có bao nhiêu thế hệ sẽ phải trải qua trước khi lối sống này được thay đổi và quyền của các thiếu nữ được công nhận. Trong hoàn cảnh này, thách đố lớn của những nữ tu là thúc đẩy giáo dục trẻ gái ở cấp độ cao hơn, và vì lý do này, họ đã mở trường trung học đầu tiên ở khu vực xa xôi nhất của Nam Sudan. Một khó khăn khác nữa đó là việc chăm sóc sức khỏe. Cuộc chiến thường xuyên với bệnh sốt rét cũng giống như cuộc chiến chống lại một thực tế chính trị không ổn định. Hiện tại, Sarus có các nữ tu của 17 quốc tịch và nhiều tình nguyện viên đến từ các nơi trên thế giới, tăng cường làm việc và giúp đỡ. Sơn xin mọi người cầu nguyện cho sứ vụ của các nữ tu Saladin, đặc biệt trong giai đoạn này, bởi vì như sơ đã nói, Nam Sudan đã nghèo, giờ mà thêm đại dịch nữa thì không biết hậu quả sẽ bi thương như thế nào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.